Kính thưa cộng đoàn, ngày mùng 2 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã chủ tọa một buổi hội thảo tại Đại chủng viện của giáo phận Firenze, là một giáo phận thuộc về giáo hội Ý. Cuộc hội thảo này có đề tài Loan báo tin mừng với niềm vui. Các tham dự viên phần lớn là các linh mục, các chủng sinh và đại diện một số giáo dân. Đức Hồng Y Parolin đã dựa trên giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco để nhấn mạnh tới niềm vui của đời linh mục và niềm vui của tin mừng. Ngài đã khẳng định linh mục là người gìn giữ niềm vui. Linh mục là người gìn giữ niềm vui. Kính thưa cộng đoàn, như chúng ta biết, niềm vui là một đề tài lớn trong giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco. Vị chủ chăn tối cao của giáo hội Công giáo muốn mời gọi mọi thành phần dân Chúa trong giáo hội Hoàn Vũ hãy trở về để kín múc nơi cội nguồn của tin mừng, khái niệm của niềm vui, sự hân hoan, phấn khởi và niềm hy vọng Thiên Chúa dành cho những ai tin vào Người. Giáo huấn của Đức Thánh Cha nhấn mạnh tới niềm vui đến nỗi chúng ta có thể gọi được như là một thần học về niềm vui. Bởi vì Đức Thánh Cha Francisco đã thể hiện chính trong cuộc đời của Người kể từ sau 4 năm lên ngôi giáo hoàng. Người luôn luôn chứng tỏ là một người thân thiện, một người lạc quan, bao dung, dễ gần, là một người luôn luôn sống niềm hy vọng và giáo huấn về niềm hy vọng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, kể cả những lúc bi đát cùng cực của cuộc sống. Tông huấn niềm vui của tin mừng đã toát lên cuộc đời của Đức Thánh Cha Francisco, đồng thời cũng đề cập tới giáo huấn, một trong những điểm giáo huấn chính của Người. Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hãy tìm về với cội nguồn của tin mừng và loan báo tin mừng với niềm vui mừng, hy vọng, lạc quan, thân thiện, bao dung, diễn tả hình ảnh của Thiên Chúa. Bởi vì Ngài nói không thể nào loan báo tin mừng với một bộ mặt đưa đám, không thể nào mà suốt ngày giống như những người đi dự tang lễ được. Nhưng mà tin mừng còn là tin mừng của phục sinh, tin mừng còn là niềm vui mừng, hy vọng và nghị lực cho con người của mọi thời đại. Vì thế, Đức Hồng Y Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã dựa trên giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco để ngỏ lời với các tham dự viên và Ngài khẳng định linh mục là người gìn giữ niềm vui. Kính thưa cộng đoàn, trong ngày lễ hôm nay, chúng ta cùng với giáo hội Hoàn Vũ kỷ niệm ngày Chúa Giêsu thiết lập chức linh mục. Chúng ta cùng suy tư về ơn gọi, sứ mạng, đời sống của linh mục, để cùng cầu nguyện. Và nhất là đối với chúng tôi là những người đã được lĩnh nhận bí tích truyền chức thánh, đây là dịp để chúng tôi tự nhắc bảo mình, mỗi người hãy cố gắng để loan báo niềm vui và gìn giữ niềm vui. Linh mục là người gìn giữ niềm vui, chúng ta có thể tìm thấy điều đó qua lời Chúa và chúng ta vừa nghe. Hai bài đọc, bài thứ nhất trích từ sách ngôn sứ Isaiah và bài tin mừng từ Thánh Luca đều nói với chúng ta cùng một nội dung. Vì thế mà nếu khẳng định linh mục là người gìn giữ niềm vui, thì chúng ta thấy linh mục là người loan báo niềm vui và gìn giữ niềm vui ấy qua việc nhiệt thành để loan báo phúc âm của Chúa Giêsu. Ngôn sứ Isaiah đã diễn tả: Thần khí Chúa ngự trên tôi và Chúa đã sức dầu cho tôi, Người sai tôi đi loan báo tin mừng cho người nghèo khó. Đức Giêsu khi trở về quê hương của mình là thành Nazareth cũng khẳng định lại điều ấy, và Người đã tuyên bố những điều ngôn sứ Isaiah nói 7 thế kỷ trước thì đã thực hiện nơi chính bản thân của Người, bởi vì Người là đấng sức dầu, Người là đấng thiên sai, được Chúa sai đến để loan báo tin mừng cứu độ và cho mọi người biết ơn giải thoát và hết thời tang chế nhưng mà đến thời của vui mừng. Vì thế mà một trong những sứ mạng quan trọng, căn bản, cốt lõi của linh mục, thưa quý ông bà và anh chị em, đó là loan báo tin mừng của Đức Giêsu. Linh mục không phải là một người loan báo tai họa, không phải chỉ là những người đưa ra những lời trách móc, nhưng linh mục cốt lõi sứ mạng của mình là loan báo tin mừng của Đức Giêsu. Và như Thánh Phaolô nói, loan báo lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện. Và sứ mạng loan báo tin mừng ấy gắn liền với con người và cuộc đời của linh mục, đến nỗi như Thánh Phaolô nói, khốn cho tôi nếu tôi không loan báo tin mừng. Vì thế cuộc đời của linh mục khi thi hành sứ vụ mục vụ của mình, khi rao giảng lời Chúa, khi cử hành thánh lễ, khi cử hành các bí tích, khi gặp gỡ dân chúng, những người lương dân cũng như những người tín hữu, khi gặp gỡ những người thuộc các tôn giáo bàn cũng như chính quyền, luôn luôn phải thi hành sứ vụ loan báo tin mừng của mình, để rồi cho mọi người biết Chúa Giêsu và tinh thần của tin mừng thấm đượm vào mọi lãnh vực của cuộc sống xã hội. Linh mục là người loan báo niềm vui và gìn giữ niềm vui khi nhiệt thành thi hành sứ vụ này. Thần khí Chúa ngự trên tôi và người đã sức dầu cho tôi. Các linh mục qua bí tích truyền chức được Chúa Thánh Thần hiện diện ngự một cách đặc biệt để chiếm lĩnh toàn bộ đời sống và con người của linh mục. Và đồng thời qua việc sức dầu thánh, linh mục giống như Chúa Giêsu được Chúa sai đi khắp mọi nơi để loan báo tin mừng. Vì thế thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta thấy linh mục là người gìn giữ và loan báo niềm vui thể hiện trước hết qua việc thi hành lời Chúa và làm cho muôn dân được biết lời của Chúa, giáo huấn của Chúa mà chúng ta cũng gọi là phúc âm hay là tin mừng, có nghĩa là lời đem cho chúng ta muôn ơn lành, lời đem lại cho chúng ta niềm hy vọng và cũng là lời đem lại cho chúng ta sự nâng đỡ, ủi an trong những lúc cùng cực của cuộc sống. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta thấy linh mục còn là người gìn giữ và loan báo niềm vui qua việc các linh mục cử hành các bi tích. Chắc hẳn trong cuộc đời chúng ta đã hơn một lần chúng ta đã kinh nghiệm, có những khi cuộc đời chúng ta chịu nặng vì tội lỗi, có nhiều người một hai chục năm không giao hòa với Chúa vì lý do chủ quan hay khách quan, có những người sống mâu thuẫn với nhau, có những người ngăn trở hôn phối, có những người vì điều này hay điều khác mà xa lánh nhà thờ, xa lánh giáo hội, có những người không được nghe loan báo tin mừng, có những người hoàn toàn sống vô thần bao nhiêu chục năm. Và nhờ lời giảng dạy, nhờ cố gắng và nhất là nhờ việc cử hành bí tích của các linh mục mà họ được giao hòa với Chúa, họ như người con hoang đàng trở về gặp gỡ Chúa là cha mình. Và nhờ tác vụ của linh mục họ tìm thấy một niềm vui. Niềm vui ấy là niềm vui khôn tả. Niềm vui ấy không phải chỉ là niềm vui thể xác, không phải là niềm vui vật chất, không phải là niềm vui thế gian, mà là niềm vui của đức tin, niềm vui của tâm hồn, niềm vui thiêng liêng. Niềm vui ấy ban cho họ vừa sức khỏe thể lý, vừa sự thanh thản trong tâm hồn, vừa nghị lực hăng hái để tiếp tục biết bước đi những bước rất đẹp trong cuộc đời. Vì thế mà các linh mục là những người cử hành các bí tích, là những người họ trở nên hiện thân của Chúa Giêsu. Cũng như Chúa Giêsu khi sống trên trần gian đã miệt mài đi khắp mọi nẻo đường xứ Palestine để loan báo tin mừng, để chúc lành, để tha tội và để nâng đỡ con người, để làm cho con người đã chết được sống lại, những người mù được sáng mắt, những người què có thể đi được, những người câm có thể nói được và những người đang sống trong đau khổ được ơn đỡ nâng. Ngày hôm nay qua nghi thức sức dầu, linh mục được Chúa sai vào lòng xã hội để làm những công việc như Chúa Giêsu đã làm. Và làm những điều ấy để làm gì? Thưa quý ông bà và anh chị em, để đem cho chúng ta niềm vui. Linh mục là người loan báo niềm vui và giữ gìn niềm vui, đem đến cho các tín hữu niềm vui không phải xin được nhắc lại, niềm vui theo quan điểm thế gian nhưng mà là niềm vui thiêng liêng, niềm vui ấy chính là Chúa Thánh Thần. Chúng ta đang suy tư đến ý tưởng linh mục giống là một người loan báo và gìn giữ niềm vui. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nhưng mà trong ngày lễ hôm nay chúng ta kỷ niệm Chúa Giêsu thiết lập thiên chức linh mục. Trong thánh lễ này chúng ta cầu nguyện cho các linh mục, làm sao chúng ta không nghĩ đến một điều kiện căn bản: linh mục chỉ có thể là người loan báo niềm vui và đem niềm vui cho người khác nếu linh mục cảm nhận được niềm vui trong cuộc đời của mình. Linh mục không phải là một sứ mạng bắt buộc, gò ép. Linh mục là một lý tưởng chứ không phải là một nghề nghiệp. Linh mục là một sự dấn thân tự do hoàn toàn. Vì thế mà theo giáo luật, những ai trước khi chịu chức phó tế và linh mục phải tự mình làm đơn viết tay xin với bề trên của mình để nói lên rằng tôi hoàn toàn tự do, tôi muốn dấn thân để làm linh mục. Không ai bắt buộc ai làm linh mục cả. Linh mục là một sự, đời linh mục là một sự dấn thân tự do trọn vẹn và chấp nhận tất cả những điều kiện có liên quan đến đời linh mục. Vì thế mà có thể trong cuộc sống có những lúc gặp khó khăn về điều này điều khác mà linh mục không cảm thấy niềm vui của đời linh mục. Đức Hồng Y Parolin đã nói, nếu nói về tin mừng mà không nói đến niềm vui, nói đến đời linh mục mà không nói đến niềm vui thì giống như nói đến mặt trời không có ánh sáng vậy. Đó là một cái điều nghịch lý, là một điều mâu thuẫn. Mặt trời mà không có ánh sáng là một điều mâu thuẫn và nghịch lý. Vì thế mà Đức Hồng Y đã khẳng định, nói đến đời linh mục mà không nói đến không có niềm vui, hay nói đến việc loan báo tin mừng mà không kèm theo niềm vui thì giống như mặt trời, nói đến mặt trời mà tách rời ra khỏi ánh sáng. Vì thế mà nếu mà đời linh mục không, bản thân mình không cảm nhận được niềm vui, thưa quý ông bà và anh chị em, chẳng đem niềm vui cho ai khác. Đời linh mục mà không về một giáo xứ mà không đem niềm vui cho cộng đoàn đức tin ở địa phương thì đời linh mục sẽ có nguy cơ trở nên vô nghĩa, và linh mục sống trong một giáo xứ, một làng sẽ giống như một công chức chính quyền, cán bộ, chỉ lo vinh thân, phì gia và lo lợi lộc cho cá nhân mình. Vì thế mà đời niềm vui của đời linh mục, để có thể loan báo niềm vui cho giáo dân, để có thể đem lại cho các linh hồn niềm vui siêu nhiên, thì một điều kiện quan trọng đó là linh mục phải cảm nhận được niềm vui của mình khi làm linh mục. Mặc dù là xã hội hôm nay có biết bao nhiêu giông tố phũ phàng, có biết bao nhiêu cám dỗ, biết bao nhiêu lôi kéo, nhưng điều căn bản linh mục phải thể hiện niềm vui ấy qua cuộc đời của mình, trong cách tiếp xúc, trong cách đối xử, trong cách gặp gỡ giáo dân, trong cách loan báo tin mừng, trong cách cử hành các bí tích và trong cách đối thoại với mọi người đang không cùng quan điểm và không cùng tôn giáo với mình. Chính vì thế, thưa quý ông bà và anh chị em, chúng tôi xin mọi người cầu nguyện cho anh em linh mục của chúng tôi có những lúc mà chao đảo trước gánh nặng của cuộc sống, có những lúc gặp khó khăn trong sứ vụ mà chúng tôi không cảm thấy được niềm vui. Chúng tôi xin quý ông bà và anh chị em cầu nguyện để chúng tôi ý thức được con người yếu hèn của mình, mặc dù chúng tôi mang trong mình thiên chức linh mục. Chúng tôi xin mọi người cầu nguyện để chúng tôi xứng đáng là những người đi đến đâu thì đem niềm vui cho họ. Mà sự hiện diện của linh mục có thể là chưa rao giảng lời Chúa, chưa cử hành các bí tích, nhưng mà chính niềm vui đã là chứng từ, chính đời sống của mình đã là một chứng từ của niềm vui, và chính cái niềm vui của mình đã là một chứng từ của phúc âm, của giáo huấn Chúa Giêsu. Kính thưa cộng đoàn, trong thánh lễ này chúng ta sẽ tham dự nghi thức làm phép dầu, cho nên cũng gọi thánh lễ này được gọi là thánh lễ truyền dầu. Dầu được làm phép trọng thể trong nghi thức này sẽ được chia cho các cha, để các cha, dầu sẽ lên đường đi về với các cha, về các nẻo đường của cuộc sống, về mọi giáo xứ, gần gũi cũng như xa xôi, nông thôn cũng như thành thị, đến với những người giàu cũng như người nghèo. Các cha sẽ sử dụng dầu này để rửa tội, sức dầu khi rửa tội, để sức dầu cho kẻ liệt, cho các bệnh nhân. Có ba loại dầu sẽ được làm phép: một là dầu bệnh nhân, hai là dầu dự tòng, và ba là dầu thánh. Ý nghĩa của dầu là thế nào, thưa quý ông bà và anh chị em? Nếu ngôn sứ Isaiah đã nói, Thần khí Chúa ngự trên tôi, Chúa đã sức dầu cho tôi và sai tôi đi loan báo tin mừng cho người nghèo khó. Khi chúng tôi cử hành các bí tích, khi các linh mục cử hành các bí tích, các ngài sức dầu trên những người lĩnh nhận, mặc dù là mỗi loại dầu mang ý nghĩa khác nhau, nhưng tất cả đều thể hiện niềm vui của Chúa Thánh Thần. Dầu chính là sự hoan lạc, dầu chính là lòng bao dung nhân từ của Thiên Chúa, dầu chính là tình bạn hữu của con người với Thiên Chúa và bạn hữu con người dành cho nhau. Nhất là dầu là niềm vui, và đây là niềm vui của ân sủng, niềm vui của sự thánh thiện, niềm vui của ơn Chúa ban cho những ai thành tâm, thiện trí, sám hối, trở về và muốn làm môn đệ của Đức Giêsu. Vì thế chúng ta giờ đây tham dự nghi thức làm phép dầu, và tôi xin nhắc lại một lần nữa, xin quý ông bà cầu nguyện đặc biệt cho các linh mục của chúng ta, để các ngài trở nên những người gìn giữ niềm vui, những người loan báo niềm vui, những người gìn giữ niềm vui qua việc nhiệt thành loan truyền giáo huấn của Chúa Giêsu, qua dấn thân quan tâm đến phục vụ các linh hồn, qua việc cử hành các bí tích, và nhất là qua đời sống của mình cảm nhận được niềm vui ấy, thì đời sống mới có ý nghĩa đối với bản thân và đối với giáo hội. Mỗi năm một lần, các linh mục tuyên thệ trước mặt Chúa những điều mà các ngài đã tuyên thệ trong bí tích chuyển chức thánh. Những lời tuyên thệ ấy không theo gió bay đi, không phai nhạt theo thời gian, và không phải là một công thức chiếu lệ, nhưng là những điều tuyên thệ trước mặt Thiên Chúa với đức tin của mình và với nhiệt thành dấn thân phục vụ giáo hội. Chúng ta cùng sốt sáng cầu nguyện để các linh mục của chúng ta luôn tuân giữ được điều ấy. Amen.